Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, hành vi vừa đi xe máy vừa đeo tai nghe có bị xử phạt hay không? Và nếu bị xử phạt thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan đến vấn đề này.
Vừa đi xe máy, vừa đeo tai nghe bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định? Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ như sau. Điều 6, xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 4. Phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm H, người đang điều khiển xe sử dụng dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. 10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm E, I khoảng 3, điểm D, E, G, H khoảng 4, khoảng 5 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Theo đó, người đang điều khiển xe mô tô sẽ bị xử phạt từ 600.000 đến 1 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng nếu sử dụng ô dù, điện thoại di động và thiết bị âm thanh trừ máy trợ thính. Như vậy, ngoại trừ thiết bị trợ thính thì bất kỳ thiết bị âm thanh nào sử dụng khi tham gia giao thông đều bị xử phạt.
Ai có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lỗi đeo tai nghe khi điều khiển xe máy? Theo quy định tại Điều 74, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, thẩm quyền xử phạt hành chính đối với hành vi đeo tai nghe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt trong phạm vi quản lý của địa phương mình. Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao. Cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Thời lượng còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ phổ biến quy định về tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trong vi phạm hành chính.
Theo Điều 9 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020, những tình tiết sau đây được xem là tình tiết giảm nhẹ. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.
Quy định về tình tiết tăng nặng trong vi phạm hành chính. Theo Điều 10, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012 sửa đổi năm 2020, những tình tiết sau đây được xem là tình tiết tăng nặng. Vi phạm hành chính có tổ chức, vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm, xúi dục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên, vi phạm, ép buộc người bị lệ thuộc vào mình, về vật chất tinh thần, thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác, làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính. Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ, vi phạm hành chính có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm hành chính, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính, vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc giá trị hàng quá lớn, vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
Đến đây thì thời lượng của chương trình phổ biến pháp luật cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.